Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Em này nó tụng thuộc lòng, tụng được, tụng thuộc lòng được. Thành ra tự nhiên nó tôi nghĩ như vậy đó, nhìn thấy những cái em nhỏ mà 12, 13 tuổi đó mà tụng thuộc lòng kinh Pháp Hoa đó, tôi phục quá, tôi sợ quá. Thành ra phục những cái em này mà sợ cho em này, tự nhiên đó, tôi nghĩ ra tới Ngọc Nữ. Tôi nghĩ ra tới Ngọc Nữ, tôi nghĩ ra tới cái là Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Đây là một cái điều mà lạ chúng ta phải suy nghĩ. Mà 20 năm về trước đó là nó gì? Người lớn thì ít bao giờ dám tới chùa đâu, mà trẻ con thì thường thường nó là cũng không được tới chùa nữa. Nhưng mà tự nhiên có một cái nhóm mấy em nhỏ này do chị Ngọc Nga dẫn tới, cho nên chị Ngọc Nga dẫn tới và những em này nữa lại là đọc được kinh Pháp Hoa mà tụng được thuộc lòng. Cái điểm này là cái điểm mà làm cho tôi suy nghĩ, cho nên đó, từ cái chỗ đó mà ở trong đầu tôi nghĩ tới cái là 8 tuổi thành Phật của Long Nữ. Mà 8 tuổi thành Phật của Long Nữ đó, từ nơi chỗ đó mà thành lập nên cái đạo tràng Pháp Hoa sau ngày giải phóng. Thì như vậy đó, từ cái chỗ mà cảm cái đức hạnh mà sâu xa đó đó, đối với tôi đó, tôi nghĩ coi như là quan trọng. Và cũng từ cái chỗ đó đó mà đạo tràng mới hình thành và mới tồn tại cho tới ngày nay. Cái phát triển này nữa là cái nhân từ chỗ kia, cho nên cái nhân duyên căn lành nữa là từ chỗ đó. Nếu mà không có một cái đám trẻ con tới với tôi đó trong thời kỳ đó thì không có cái đạo tràng Pháp Hoa bây giờ, và đồng thời cũng không thể có những cái tác phẩm mà về Pháp Hoa để cho quý vị học. Đây là cái điều đặc biệt, cho nên cái nhân duyên đó tôi nghĩ là rất là đặc biệt để gợi chúng ta nhớ nhớ tới một cái gì đó. Thì điểm này đó là cái điểm mà chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên học Phật đó, mà nếu hãy thiếu cái chiều sâu này nữa thì chúng ta không học được và không thể nào mà tu đắc đạo được. Nhìn một cái hiện tượng rồi đó, sau cái hiện tượng đó ta phát được tâm, phát được tâm chúng ta thấy một cái gì xa hơn. Cho nên nhìn thấy những cái em nhỏ tụng kinh Pháp Hoa mà lúc bây giờ đó tôi hình dung ra Long Nữ 8 tuổi thành Phật ở trong kinh Pháp Hoa. Cho nên hình dung ra Long Nữ 8 tuổi thành Phật ở trong cái thế giới vô cấu. Thì như vậy đó là Long Nữ xuất thân từ cung rồng Ta Kiệt La, mà lại là thân nữ, mà xuất thân từ cung rồng, tức là thuộc về súc sanh, mà từ ở trong cái súc sanh mà biến cái thế giới trở thành thế giới vô cấu và trở thành vô cấu Như Lai. Thì đây là cái điều đặc biệt nhất của kinh Pháp Hoa. Thế nên Long Nữ thành Phật hiệu là vô cấu Như Lai, tức là con người hoàn toàn trong sạch, mang một cái thân ở bên ngoài người ta xem thường, ta coi như là ô uế, nhưng mà thực á là biến cái thân ô uế này trở thành ra một cái thân thanh tịnh vô nhiễm để mà thành Phật. Đó là cái ý nghĩa mà sâu xa nhất của kinh Pháp Hoa mà chúng ta theo. Thì như vậy nó trùng hợp với cái đạo tràng Pháp Hoa được thành lập sau cái ngày giải phóng. Là trong cái giai đoạn đó gần như cái tâm hồn con người ta nó khủng hoảng, tất cả mọi người đều cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy sợ. Nhưng mà nhờ những cái em nhỏ này nó tập hợp trở lại rồi tụng kinh thôi, mà nó làm cho người lớn, nó làm cho cha mẹ, nó làm cho anh em, nó tự nhiên phát tâm mà cùng tu. Mà cùng tu được đó thì cái này đó là tạo nên được cái thế giới an lành. Cho nên đó, từ ở trong cái ngũ trược ác thế, trong cái chỗ khủng hoảng, trong cái chỗ sợ sệt, nhưng mà biến nó trở thành thế giới vô cấu. Cái ý nghĩa của nó quan trọng là từ đó. Cho nên đó, trong một cái hoàn cảnh ai cũng sợ, ai cũng sợ, nhưng mà riêng về tôi không thấy sợ cái gì hết. Là tại sao vậy? Là vì ở trong cái chỗ ác trược mà thấy được cái vô cấu, thấy được cái vô cấu tâm, Cho nên từ cái chỗ tâm vô cấu, vô nhiễm thì ở trên đời này chúng ta không thấy cái gì sợ. Mà chỗ đó tôi mới phát hiện ra là cái ý nghĩa sâu sắc nhất của Kinh Phật Hoa. Mà chỉ có phát hiện ra được á, là ở tại đất nước này, ở tại thành phố này, và cũng ở tại cái thời điểm mà khủng hoảng nhất đó. Nếu tôi không có cái đó thì tôi không bao giờ thấy được cái ý nghĩa sâu của Kinh. Tôi ở bên Nhật thì tôi không có cái này. Cho nên ngày nay tôi sang Nhật đó, thì tôi lại học được nhiều cái mới. Nhưng mà 20 năm trước đó, nếu tôi ở Nhật thì tôi không có một cái nhận được ý nghĩa sâu của Kinh, mà nhận được ý nghĩa vô cấu. Thì như vậy đó, từ cái chỗ này đó, cho chúng ta suy nghĩ mà chúng ta thâm nhập Kinh Pháp Hoa và thâm nhập Phật Đạo để thấy được cái ý nghĩa của nó. Chỗ này đó là tự nhiên ở trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cái gì? Tất cả các hàng Bồ Tát, các hàng Thánh chúng thì Đức Phật thọ ký cho thành Phật, nhưng mà thọ ký cho nhiều đời tu hành mới thành Phật. Còn riêng về Long Nữ đó là tức thân thành Phật. Long Nữ là tức thân thành Phật, tức là thành Phật ngay lập tức. Đó là một cái điểm mà đặc biệt nhất. Cho nên những người mà có điều kiện thành Phật đó, người ta nghĩ rằng có điều kiện thành Phật đó, thì những cái người này đó, Đức Phật nó thành nhưng mà còn lâu lắm mới thành. Còn cái người mà không có điều kiện thành Phật ở đây đó là thành liền lập tức. Cái điều này làm chúng ta suy nghĩ. Cho nên suy nghĩ cái chỗ này để mà tu hành. Mà cái ý tưởng của Phật đó, người ta nói là cái ý tưởng cao nhất là của nhân. Cho nên cái thời của Đức Phật ở Ấn Độ đó, thì cái thời đó là giai cấp. Giai cấp tức là chia ra 4 giai cấp. Nhưng mà trong 4 giai cấp đó đó, dầu là giai cấp Sắc Thế Lợi hay là giai cấp Bà La Môn, nhưng mà Bà La Môn nữ đó thì cái trường hợp đó không phải là cái thành phần được kính trọng. Thế nên quý vị thấy đó, như ngày nay người ta theo đạo Hồi hay theo đạo Ấn đó, mà người phụ nữ còn bắt trùm đầu lại, tức là hạn chế cái tự do của người ta tới mức tối đa. Mà trong lúc đó nên Đức Phật lại nói đến cái vấn đề Long Nữ thành Phật. Tất cả mấy thầy khác đó, lâu nữa mới thành, Long Nữ thành liền lập tức. Từ cái chỗ mà mọi người coi là cấu quế, cho nên người ta chuyển cái cấu quế trở thành thanh tịnh là thành Phật liền. Cái này là tu Đại Thừa đấy. Tu Đại Thừa, tu nhanh là tu như vậy. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, chúng ta thấy sao? Cho nên thông thường đó, chúng ta tu lần lần mà tu đó, từ thấp lên cao. Chỗ này ta gọi là tiệm giáo này. Cái này là tu lần lần. Cho nên từ thấp lên cao, từ dễ tới khó, đi lần lần. Thì thông thường ai cũng tu như vậy. Nhưng mà tu lần lần như vậy đó thì nó phải có một cái quá trình. Nhưng mà ai muốn tu nhanh đó, thì cái trường hợp phải lột xác ngay trong mình. Tức là lột xác, tức là đổi liền lập tức đó. Thì lúc bây giờ đó ta phải tìm một cái điều kiện khó khăn nhất để ta vượt thôi. Cái chính là chỗ đó. Tại vì tìm một cái khó khăn nhất ở đây, tức là mang cái thân nữ ở trong cái hoàn cảnh khó. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh khó mang một cái thân không có tiện nghi như vậy, nhưng mà nhờ Phật lực soi rọi vô thì từ cái chỗ này biến đổi liền. Cái hoàn cảnh biến đổi liền nữa, thì cái chỗ này thành Phật. Cho nên ta tu theo Pháp Hoa ta mới thấy được cái mà ta gọi là màu nhiệm. Cái mầu nhiệm, cái bất khả tư nghì đó, ở trong kinh đó là cái gì? Tại ở trong cái hoàn cảnh đó người thường không thể nào vượt được, nhưng mà ta tự thay đổi, ta tự vượt cái này đi để mà ta thành Phật. Cho nên cái hoàn cảnh càng khó bao nhiêu thì cái tu hành chúng ta dễ có kết quả bấy nhiêu thôi. Vì vậy đó mà cái người tu theo Kinh Pháp Hoa này đó, cái thực của nó thì không sợ khó. Cho nên không sợ khó, không sợ ác, không sợ tất cả những kia, không sợ mấy cái đó. Tại vì có những cái này làm đối tượng cho ta tu đó, thì ta mau đắc đạo hơn. Cái nghĩa của nó nằm ở chỗ này. Nếu không có thì làm sao thể nghiệm được? Cho nên thể nghiệm được đó, là chỉ ở trong cái vòng mà tầm tay của chúng ta, ta có thôi. Cho nên ngay như bây giờ tôi nói thành Phật á, có nghĩa là tất cả mọi việc á, chúng ta đều phải chứng nghiệm hết. Cho nên chứng nghiệm có nghĩa là ta phải trải qua thôi, không còn cách nào khác á. Chúng ta có trải qua thì chúng ta mới có cái thực chứng, mà chưa trải qua á, thì chúng ta không có thực chứng. Mà ta có biết á, thì ta cũng chỉ biết cái này trên lý thuyết thôi. Cho nên á, bây giờ đó, tôi mang cái thân người nam làm pháp sư, thì cái biết của tôi đó, cái biết chính đó là cái biết của pháp sư, cái biết của lý thuyết. Nhưng mà tôi khó biết được những cái việc của tất cả các đạo hữu ngồi trước mặt tôi. Mà tôi càng khó biết hơn nữa đó là tất cả quý Phật tử nữ ngồi sau kia. Mà càng khó biết hơn nữa đó là những người mà nghèo khó nhất ở trên trần gian. Cho nên làm sao muốn thành Phật được đó là từ cái giai cấp mà thấp nhất ở trong xã hội này đó, dục bung mình đi lên, từ giai cấp thấp mà lên giai cấp cao, từ giai cấp cao đó, từ cái giai cấp cao thân người nữ biến ra thành cái việc làm của người nam, thì lúc bây giờ ở đây coi như là trọn vẹn. Chứ còn chúng ta sanh ra trong một cái đời sống mà nhung lụa giàu sang đó, thì cái trường hợp ta khó hiểu được cái việc của người nghèo. Cho nên Đức Phật Thích Ca mà muốn tu hành á, thành ra ngài cũng phải hội nhập vào cái giai cấp thấp nhất, tức là giai cấp ăn mày. Cho nên ngày nay mà Chư Tăng bắt chước Đức Phật đi khất thực đó, coi như đó là cứu cánh. Nhưng mà sự thật á, là Đức Phật trách nhiệm cái pháp tu. Tại vì ở trong cái giai cấp mà dương giả như vậy, làm sao biết được cái chuyện người thường? Mà muốn biết được chuyện người thường là phải tuột xuống ở giai cấp thấp nhất thôi. Rồi từ cái giai cấp mà thấp nhất ở trong xã hội đó là ôm bình đi xin ăn thôi. Từ cái chỗ đi xin ăn đó, đó mà phát hiện ra được những cái điều mà ta ở trong cung vàng không bao giờ biết được. Cho nên tôi lần đầu tiên mà tôi ôm bình đi khất thực đó, tôi cảm thấy mắc cỡ, cảm thấy khó chịu. Tôi sợ nhất là mấy đứa học trò cùng lớp mà nó thấy mình, thành ra đi cứ cúi mặt xuống không dám nhìn ai, sợ nó phát hiện ra được. Lúc đó tôi còn đi học, giờ khoảng mười mấy tuổi thôi. Sợ, sợ lắm, sợ mấy đứa học trò nó thấy mình, thành ra đi theo thầy đi một khúc thôi. Nhưng mà trông cho ông đi về cho mau đó, để mình thay cái bộ đồ khất sĩ bỏ lại, để mặc bộ đồ học trò đi học, sợ người ta thấy. Nhưng mà sao có cái lạ đó, là mình mong cho nó qua cho thật nhanh đó, thì thời gian nó gần như dừng lại. Đi hoài mà không tới chùa, nó lạ như vậy. Cho nên nó có ở trong tâm trạng đó, có ở trong hoàn cảnh đó, mình mới có hiểu được. Hiểu được là từ, từ ở trong cái giai cấp cùng đinh, từ ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, thì lúc bây giờ để chúng ta mới hiểu được những cái tâm trạng đó. Đức Phật gọi là Bồ Tát hiểu chúng sanh là hiểu bằng tâm chứng, tức là chúng ta đã từng trải và đã từng làm việc đó. Cho nên đối với cái việc đó ta hiểu, hiểu bằng cái tự nhiên chứ không phải bằng suy lý. Thì cái chỗ này đó gọi là chứng ngộ và thành Phật. Chứng ngộ và thành Phật. Thì như vậy ở trong cái hoàn cảnh càng khó bao nhiêu thì trường hợp đó người ta tu dễ đắc đạo. Nên quý vị đọc lại Kinh Pháp Hoa đó, thì thấy cái đoạn mà Long Nữ thành Phật. Thế nên Kinh Pháp Hoa mở đầu Ngài Văn Thù Sư Lợi xuất hiện để giải thích cho Ngài Di Lặc Bồ Tát và đại chúng về cái nguyên nhân Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa. Thế nên từ phẩm thứ 2 mà cho tới phẩm thứ 11 chúng ta không thấy Ngài Văn Thù đâu nữa. Thì cái đó là gì? Tức là 8 năm Ngài Văn Thù đi vào cung rồng Ta Kiệt La, tức là đi hành đạo Bồ Tát là đi kiếm chỗ đó. Hành đạo Bồ Tát là kiếm những cái chỗ mà nguy hiểm và khó khăn nhất đó, lao đầu vô. Mà nơi đó, đó ta không chết, nơi đó, đó ta không bị cám dỗ, nơi đó ta không hư, thì từ trong đó đi ra trở thành vô cấu thôi. Đó là như vậy. Cái chỗ mà bị cám dỗ ta không bị, cái chỗ mà làm cho mọi người bực bội ta không được, ta luyện cho được cái này ta thành Phật. ta đã chung vào ở trong cái biển trần khổ, rồi từ trong biển trần khổ ta đi ra, thì đây là thành Phật. Cho nên Văn Thù Sư Lợi muốn biểu diễn cái này, từ Hội Linh Sơn Ngài mới đi thẳng xuống cung rồng Ta Kiệt La, đi cùng tột tới cái chỗ mà khổ nhất. Thế nên từ nơi cái chỗ đó để xuất hiện với một cái dạng gọi đó là Long Nữ Thành Phật. Thì như vậy đó, cái Bồ Tát Pháp này đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta đó, là cái Bồ Tát Pháp này đó là phải đem ứng dụng vào ở trong cái chỗ trần khổ. Nếu hay bỏ cái trần khổ thì không có Bồ Tát Pháp được đâu. Cho nên bây giờ đó, tu Bồ Tát Pháp đó, ở bên Nhật không có, mà ở Việt Nam chúng ta này có. Ở đây tu được, tu ở đây đắc đạo, nhưng mà qua bên Nhật đó, thì chúng ta tu khác. Tu về lý thuyết thôi chứ không đắc đạo ở đây. Đắc đạo là chúng ta, tức là có những cái khổ, có những cái khó, thì từ cái chỗ đó mà ta mới chứng nghiệm được nó đắc đạo. Cho nên tôi khi mà từ ở bên Nhật lần đầu tiên tôi về Việt Nam đó, mà trèo lên trên một cái chiếc xe Lâm Đức Ta, xe ba bánh, nó chạy từ ở đây đi vô tới Phú Định đó, tôi thấy tôi khổ quá, tôi sợ quá rồi, tôi muốn trở qua Nhật liền. Cho nên như vậy đó, từ cái chỗ mà sợ, cái chỗ khó, cái chỗ không chấp nhận được tất cả những cái này nữa, thì chúng ta tu á, nằm ngay chỗ đó mà tu thì mới lên. Nhưng mà như vậy tôi ở đây 22 năm rồi ở trên đất nước này nữa, thành ra tôi gặp không biết bao nhiêu công chuyện, thành ra bây giờ dưới mắt tôi không có cái gì mà khó, mà dưới mắt tôi không có gì tôi sợ nữa. Thì nhờ như vậy đó, cho nên tôi ở đây tôi rất là vững vàng. Nếu mà một người nào đó từ bên Nhật họ mới sang đây đó thì họ sợ lắm. Cho nên đó, tôi mà tôi sang ngược trở lại bên Nhật đó, là mấy ông thầy bên Nhật thấy tôi là sợ dữ. Họ nói tôi là mình đồng là gan sắt. Họ nói tôi ở đây mà tu hành được, làm nên đạo nghiệp, cái này phục lắm, sợ lắm. Cho nên ở đâu cũng mời tới, cũng đãi, cũng hỏi đủ thứ chuyện đó. Thì cái chỗ này là gì? Thành đạo lẫn nhờ tôi có ở đây 22 năm ở tại thành phố này đó, cho nên những người bạn họ mới nể tôi. Nhưng mà nếu tôi không ở đây mà tôi ở bên Nhật, tôi qua tôi gặp trở lại những người bạn cũ, những người mà không về nước tu, bây giờ ở bên đó họ cũng có thể làm giàu, họ cũng có thể này, nhưng mà họ nhìn họ thấy tôi đó, họ cảm thấy như là họ bị cái mất mát lớn. Nên cái tôi được họ không bao giờ được, cái tôi tu được đó họ không bao giờ được. Thế nên họ rớt qua đây họ không làm gì được, chỉ ở đó làm giàu rồi hưởng sung sướng, rồi chết không biết về đâu thôi. Đó là một cái điều mà tôi nhận ra được. Cho nên đi vào ở trong biển trần khổ, Văn Thù Sư Lợi đi vào cung rồng Ta Kiệt La, mà vào ở trong đó đó giáo hóa chúng sanh đó, thì cái chỗ đó là mình đáng nể. Thế nên cái chỗ đáng nể và đáng sợ đó, Ngài Văn Thù là ở chỗ đó. Cho nên Trí Tích Bồ Tát hỏi đó, ở trong cái chỗ khổ như vậy đó mà người ta tu có được không? Ngài Văn Thù nói rõ, chính ở trong cái chỗ khổ đó đó người ta mới đắc đạo. Cái chỗ khổ đó người ta mới đắc đạo đó. Cho nên vô số Bồ Tát xuất hiện, mà trong đó nổi bật nhất là Long Nữ. Cho nên Long Nữ thôi. Cho nên các Bồ Tát khác thì nghe được kinh khác, riêng về Long Nữ nghe được kinh Pháp Hoa. Mà nghe được kinh Pháp Hoa có nghĩa là tức thân thành Phật. Nghe các kinh Đại Thừa khác đó, là tiếp tục tiến tu Bồ Tát Đạo. Mà nghe nhận được kinh Pháp Hoa là người đó thành Phật, thành Phật liền thôi. Thế nên Trí Tích Bồ Tát hỏi có ai nghe được kinh không? Nó có một người nghe được kinh Pháp Hoa, đó là Long Nữ 8 tuổi. Thế nên Long Nữ 8 tuổi nghe được kinh Pháp Hoa, còn tất cả những người khác nghe không được. Thế nên các đạo hữu mà ngồi trước mặt tôi đây, không biết có ai tụng thuộc lòng được bộ kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Tịnh hay không, tôi không biết. Nhưng mà 20 năm trước đó, tôi đã thấy có những em bé 11, 12 tuổi tụng thuộc lòng được. Tôi thấy có như vậy, có những người như vậy đã tụng thuộc lòng được, đáng sợ. Thì như vậy người lớn nghe không được, nhưng mà nhiều khi người nhỏ nghe được. Cho nên người nhỏ nghe được, người lớn nghe không được. Cho nên chúng ta nếu hãy phân ra đó là quý vị thấy rõ lắm. Cho nên người nhỏ nghe là phần nhiều đó, người ta nghe bằng trực tâm. Người lớn nghe là nghe qua một cái vọng thức. Tại vì ta có hiểu biết, ta có phân biệt, ta có tính toán rồi. Cho nên cái nghe này đó là chỉ nghe ngoài vọng thức, ít bao giờ ta nghe thẳng vào trong tâm ta được. Còn cái người nhỏ 7-8 tuổi đó, nó nhỏ như vậy đó, nó chưa biết suy nghĩ. Nó chưa biết suy nghĩ, cho nên cái nghe đó, đó là đi thẳng vào tâm. Cho nên nó nghe từ chân tâm, từ cái chỗ này thành Phật. Cho nên người lớn không thành Phật, mà long nữ thành Phật ở chỗ này để cho chúng ta có một ý nghĩa, cho có một cái suy nghĩ như vậy. Thì bây giờ đó, tất cả mọi người đó bảo là người nữ thì không bao giờ thành Phật. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất cũng nói vậy đó. Nó không thành Phật được. Ngài Văn Thù nói long nữ thành Phật, nhưng mà tôi không thể chấp nhận. Cho nên Ngài Trí Tích Bồ Tát cũng hùa theo luôn, nó tôi cũng không chấp nhận nữa. Rồi mấy ông Bồ Tát khác cũng tôi cũng không chấp nhận được nữa. Tại vì Đức Phật nói rõ là người nữ không thể làm chuyển luân thánh vương, không thể làm ma vương, không thể làm Phật. Cái này dứt khoát không có. Thì cái chuyện này không có. Thì bây giờ đó, long nữ mới bảo là các ông mở mắt ra coi tôi thành Phật nha. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra để coi tôi thành Phật. Thế nên liền chớp mắt đó, thì thấy long nữ đi thẳng về thế giới vô cấu phương Nam, biến thân nữ thành thân nam, và thành Phật hiệu là Vô Cấu Như Lai. Đơn giản như vậy, chớp mắt thành Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa là muốn chỉ cái chỗ đó, muốn chỉ đó, cái cấu với cái tịnh đó, nó là một. Nếu hãy khởi lên cái tâm mà ô nhiễm lên đó, thì cái này làm chúng sanh. Nhưng mà cái bề trái của nó, nó lật trở lại đó, thì nó thanh tịnh, nó thành Phật. Thế nên con người chúng ta đó là từ chỗ đó. Cho nên tức tâm tức Phật là ta muốn nói gì. Thế nên khi nào mà ta tu hành đó, cái chính nhận ra được cái ý mà tức tâm tức Phật, cái lìa tướng, cái này là thành Phật. Nhưng mà vì ta khó bao giờ giữ cái này lâu dài, ta bị cái tập quán nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, của xã hội, nó cứ cho chúng ta có cái suy nghĩ vậy. Cho nên bị cái đó nó ngăn che, nó làm vướng mắt mà ta không thể thành Phật. Thế nên ta mới vừa nghĩ thế giới tịnh rồi đó, một cái niệm kế tiếp đó là chúng ta trở lại thực tế, chúng ta rời vào thế giới ác. Thế nên trên bước đường tu đó, tôi kiểm chứng cái này nhiều lần nữa, tôi thấy rõ này. Ít có bao giờ mà chúng ta giữ từng niệm mà nó được liên tục. Nó liên tục những cái niệm thanh tịnh đó, thì tự nhiên cái thân Phật chúng ta hiện ra. Thế nên Phật chỉ có một cái đó là cái niệm tâm thanh tịnh được liên tục. Từ niệm này niệm kia nó kế tiếp với nhau, nó liên tục như vậy đó, thì tự nhiên nó tạo thành thế giới vô cấu và thành Phật. Còn chúng ta vì mới có một niệm thanh tịnh thì cái niệm thứ hai, thứ ba, thứ tư đó, nó là ô uế nổi dậy. Ít có bao giờ mà chúng ta có một cái niệm thanh tịnh liên tục, khó có cái này. Cái chính là chỗ đó. Cho nên có một ông hòa thượng ở bên Nhật mà ông gửi cho tôi cái tượng Quan Thế Âm. Gửi cho tôi cái tượng Quan Thế Âm, ông khắc ra trên đó một bài thơ của ông mà có 6 chữ thôi. Nên dư rề bá hà na hi ra cư. Đó là bài thơ tiếng Nhật rất là đơn giản. Bài thơ như vậy. Nhưng mà cũng là một bài thơ đó. Tôi đi sang ở bên Nhật, tôi tới, tôi gặp ông hòa thượng khác, ông Yomi Shimizu. Tôi nói đó, có một ông hòa thượng ở bên Shikoku đó, ông gửi tôi, ông tặng bài thơ này. Bây giờ cái ông hòa thượng ở trên Saitama đó, ông hỏi tôi đó, ông hỏi thầy hiểu cái bài đó sao. Ông hỏi tôi như vậy đó, thầy hiểu cái ý nghĩa bài đó sao. Thì tôi mới hỏi lại ông á, tôi hỏi hòa thượng hiểu cái nghĩa là sao. hỏi vậy cho vậy. Cho nên tu thường hay hỏi qua hỏi lại mình đó. Ông hỏi tôi hiểu cái đó làm sao, thì tôi cũng hỏi Hòa Thượng hiểu cái đó làm sao. Thế nên tôi hỏi lại ổng như vậy đó, thì lúc bây giờ nó có cái vui đó, là ổng đi lấy áo mão của ông Hòa Thượng, lấy áo mão của ổng đó, ổng đem ổng mặc vô cho tôi, ổng dẫn tôi lên ở trên chánh điện, ổng đặt tôi ngồi xuống cái ghế, rồi ổng đứng bên đó, ổng kêu đệ tử ổng chụp cho ổng cái hình, chụp cho ổng cái hình, ổng cho tôi làm Hòa Thượng và ổng làm thị giả, đúng không? Không, cái điều này đó, nếu mà ở trong cái thế giới người tu á, thì chúng ta nghĩ nhiều cách, nghĩ nhiều cách. Thành ra ổng đặt tôi ngồi lên ghế, rồi ổng đứng khoanh tay bên đó, kêu đệ tử mình giác máy chụp hình. Đó là như vậy là giải thích bài thơ đó. Thành ra nếu mà ngừng ngang đó đó, thì các Phật tử ta đây đó ít bao giờ hiểu, tại vì ta quen suy nghĩ và ta quen lý luận. Nhưng mà bằng thiền ngữ đó là như vậy đủ rồi. Như vậy là đủ rồi đó. Tôi cũng giải cho ông và ông cũng giải cho tôi. Như vậy là xong. Cái bài thơ đó được hiểu đó bằng cái hình đó. Rồi tiếp theo một chút nữa đó, chụp cái hình đó xong rồi, ông thấy chưa? Ông có nắm tay tôi, ông kéo ra là trước chùa, ông chụp nữa, chụp hình nữa. Thành ra như vậy đó, giải thích cái bài thơ đó bằng tất cả những tấm hình này. À, chụp hình đằng trước chánh điện, rồi chụp hình cổng chùa, rồi chụp hình ở đó, như vậy đó là hiểu bài thơ. Thế nên hiểu bài thơ mà của ông Hòa Thượng ở bên Sri Cốc Cư đó, là ông này giải ra đó là như vậy. Thì tôi đó, tôi cũng ngừng ngay đó để cho các Phật tử hiểu, hiểu cái ý nghĩa của bài thơ tôi vừa nói. Chứ còn nếu mà giải ra theo ta đó thì phần nhiều đó là nó không có đúng với cái ý đạo. Thế nên có người nào đã dịch bài thơ bảo là tâm niệm tâm thành thiệt là vô duyên hết. Bài thơ ta vậy mà dịch ra như vậy là vô duyên. Nhưng mà hiểu thơ, hiểu đạo thì cái trường hợp đó này là khác. Cái chân lý nó cũng nằm ngay đó. Thì bây giờ đó, long nữ từ một cái người ở trong cái giai cấp thấp nhất, rồi đã biến mình nó trở thành cái cao nhất, cái đó là thoát qua. Cái tu của chúng ta này, thành ra cao nhất cũng là ta, mà thấp nhất cũng là ta, có nghĩa là tất cả là ta. Vận dụng được cái đó là chân lý của kinh. Cho nên nhìn một cách chung như vậy đó, tôi mới nghĩ ra một cái bài kệ để mà tán thán long nữ. Nó bằng câu bảo là thiên cung vi ngọc nữ, thủy tộc tác công nương, Thích Ca Như Lai tiền thị nữ nhân tác Phật. Đó là bài kệ bốn câu đó tôi nghĩ ra. Tự nhiên đó, nhìn một cái bức tranh minh họa, ngài Văn Thù xuống cung rồng Ta Kiệt La giáo hóa chúng Bồ Tát mà duy có long nữ thành Phật, thì tự nhiên đó, tôi hình thành bài kệ như vậy để suy nghĩ, để mà tán thán cái công đức của người này. Mà từ cái chỗ tán thán công đức của người này thì tạo một cái mối quan hệ cảm thông với vị Bồ Tát đó, cho nên chúng ta nhận được cái sức gia vị của vị Bồ Tát, nhận cái sức gia vị của một vị Phật đó. Thành ra ta cũng ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, ở trong một cái chốn nguy hiểm, cho nên đồng cảnh ngộ, chúng ta dễ hiểu được nhau, dễ cảm thông được, cho nên nhận cái sức gia vị, cái này trở thành tự nhiên. Thiên cung vi ngọc nữ, bảo là long nữ Bồ Tát đó, nếu hãy lên trời thì đó là ngọc nữ. Ta nên ngọc nữ ở trên thiên cung để mà giáo hóa chư thiên. Ta nên lên ở trên thiên cung thì lúc bây giờ đó bà trở thành ra một cái người đẹp nhất, có một cái âm thanh ngôn ngữ hay nhất, mà ai nghe và ai nhìn là đều phát Bồ Đề Tâm hết trên cái bước đường tu của ta. Thành ra mang thân người đàn bà đâu phải là đáng ghét đáng chê đâu, cái người đàn bà như thế nào đó người ta chê, nhưng mà người đàn bà như thế nào đó người ta nể, người ta phục chứ. Thành ra long nữ lên ở trên trời một cái đó, thì có một cái hình dáng ai nhìn tới phát bồ đề tâm, ai nghe cái tiếng hát của bà thì tự nhiên phát bồ đề tâm. Ly trần cấu thì thân nữ như vậy là thân nữ đáng kính trọng, cho nên lên trên kia thành ngọc nữ, lên trên thiên cung là thành ngọc nữ. Nhưng mà thủy tộc tác công nương đi vào ở trong trong cung rồng thì làm công chúa, làm công chúa ở ở cung rồng Ta Kiệt La, đi lên là như vậy, đi xuống là như vậy. Thích Ca Như Lai Tiền tức là ở trước mặt Đức Thích Ca, ở ngay trước mặt Đức Thích Ca đó, thị nữ nhân tác Phật, tức là nói lên cái chân lý muôn đời mà người khác không thể nói được. Lời của Đức Phật nói thì long nữ phải chứng minh. Tức là một bên á, thì nói đàn bà không bao giờ thành Phật. Bây giờ Đức Phật Thích Ca nói trong Kinh Pháp Hoa là đàn bà cũng thành Phật. Thì bây giờ long nữ là cái người mà chứng minh cái đó. Chứng minh cho mọi người ấy là tất cả mọi người đều thành Phật. Ai cũng thành Phật hết. Cái đó là cái tinh thần của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đọc bài kệ đó, chúng ta suy nghĩ nó tròn cái hạnh của ngọc nữ. Nhờ cái chỗ tròn hạnh đó mà giữa ta với long nữ nó có cái gần gũi, có cái cảm thông, cái gần gũi cảm thông mà nhận được cái sức gia vị. Cho nên nếu ai mà lại một vị Bồ Tát mà bằng cái sự cảm thông, bằng cái thích thú đó, thì cái này nó nhất định có hiệu quả. Cho nên riêng về tôi, tôi thấy có hiệu quả nhất đó, là nhờ cảm được hạnh, cảm được đức mà xuất được kệ, cho nên cái độ cảm sâu, do đó mà được cái kết quả lớn. Còn ai đọc mà không có độ cảm thì cái trường hợp đó khó có kết quả. Cho nên kế ngọc nữ thì chúng ta tiếp theo một bài kệ nữa là gì? Tức là Diệu Âm Bồ Tát. Ở đây cũng đặc biệt, ở trong tất cả các vị Bồ Tát đó, là phần lớn là người ta hiện thân nam, ít ai hiện thân nữ. Riêng về tôi cũng không thích làm thân nữ, nói thiệt vậy, cũng chưa dám nghĩ tới mình làm thân nữ, sợ, hơi sợ một chút. Không biết tới chừng đó mình có xoay trở được hay không, hơi sợ. Thế nên tất cả các Bồ Tát là chỉ thích hiện thân nam thôi. Hiện gì thì hiện, nhưng mà ít có hiện nữ. Chỉ có Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Diệu Âm, ba vị Bồ Tát này là thường hiện thân nữ. Cho nên nên đáng nể. Quan Âm, Diệu Âm và Địa Tạng, Địa Tạng cũng ưa hiện thân nữ. Còn các Bồ Tát khác á thì thường hay hiện thân nam để làm đạo. Bây giờ Diệu Âm Bồ Tát đó, hiện thân nữ được, dám hiện thân, dám làm. Thì bây giờ đó công hạnh của vị đó thế nào? Đức Phật đã dành riêng một phẩm để nói về ngài Diệu Âm Bồ Tát, một phẩm kinh của Pháp Hoa để nói về cái hạnh của ngài Diệu Âm Bồ Tát. Thì ở trong cái phần đó tôi rút trở lại thành bài kệ thôi. Rút trở lại thành một bài kệ để mà tán thán ngài Diệu Âm Bồ Tát. Linh Sơn Pháp Hội Trung. Linh Sơn Pháp Hội Trung tức là ở trong cái Pháp Hội Linh Sơn mà của Đức Phật thuyết, thuyết Kinh Pháp Hoa là thuyết ở tại núi Linh Thú Sơn. Thuyết ở tại Linh Thú Sơn thì ở đây ta mới lấy cái điểm là ở Linh Thú Sơn này là cái nơi mà có Kinh Pháp Hoa. Thì khi mà Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa nó tới cái phần này, chúng ta mới thấy có một cái điều đặc biệt là Đức Phật dùng hai đạo hào quang, một là từ vô kiến định tướng, hai là từ bạch hào tướng, mà phóng thẳng về phương đông và chiếu vào thân của Diệu Âm Bồ Tát để thỉnh Diệu Âm Bồ Tát xuất hiện ở đây, xuất hiện ở đây, xuất hiện ở tại thế giới Ta Bà. Cái này là cái đặc biệt của Kinh Pháp Hoa. Thế nên tất cả những cái gì Đức Phật thuyết pháp thì đều được minh họa. Minh họa có nghĩa là chứng minh thật cho người ta. Cho nên người ta theo Phật là chỗ đó. Cho nên cái gì mà Đức Phật nói ra cho chúng ta đó, thì chúng ta nhìn vào trong thân của Đức Phật, chúng ta nhìn vào trong tâm của Đức Phật, ta nhìn vào trong việc làm của Đức Phật, ta thấy hết. Chứ không, không có nói không. Nên tất cả những cái đó Đức Phật thuyết về một vị Bồ Tát thì minh họa vị Bồ Tát đó. À, đời trước họ tu như vậy nè, bây giờ họ như thế này, họ còn sống đó, chứ không có chết đâu mà sợ. Nên trên cái bước đường tu, nhất là người tu theo Pháp Hoa đó, thì cái tâm người ta vững, người ta không sợ, người ta không ngán. Thôi tôi xin chiều nay tôi sẽ giảng tiếp cái bài này.
Thì chúng ta học đến cái bài kệ nói về ngày Diệu Âm Bồ Tát. Trong cái bài kệ mà Diệu Âm Bồ Tát thì nó khởi đầu Linh Sơn Pháp Hội Trung Hổ Sức Vi Diệu Âm Thì Hiện Liên Hoa Tướng Đại Chúng Ngộ Vô Sanh. Bài kệ nó bốn câu để diễn tả cái công hạnh của ngài Diệu Âm Bồ Tát. Thì ai có đọc qua cái phẩm Diệu Âm ấy, thì thấy rõ cái điều đó. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng hai cái đạo hào quang từ cái bạch hào tướng cộng với cái vô đảnh tướng phóng về phương đông, và cái hào quang đó nó chiếu đúng vào ngài Diệu Âm Bồ Tát. Lúc bây giờ đó ngài Diệu Âm Bồ Tát mới tới cõi Ta Bà. Thì cái khi ngài Diệu Âm á, có một cái ý muốn tới cõi Ta Bà đó, thì ở tại trên hội Linh Sơn đã hiện ra 84.000 cái hoa sen rồi, tức là hoa sen hiện ra rồi đó. Đại chúng mà nhìn thấy hoa sen đó, thì ngộ được cái vô sanh pháp nhẫn. Thì ngài Văn Thù mới hỏi Đức Phật là ngài Diệu Âm Bồ Tát đó, tu cái nhân địa nào mà lại có cái thần lực lớn như vậy. Ở đây đó thì chúng ta học về đạo Bồ Tát, cho nên hầu hết những cái việc của Bồ Tát làm đối với chúng ta là bất khả tư nghị, tức là chúng ta khó mà hình dung ra được cái việc làm của các ngài. Tại vì cái việc làm của các vị Bồ Tát là làm bằng công đức chứ không phải làm bằng hành động. Như đây chúng ta muốn làm một cái gì đó thì chúng ta làm bằng cái hành động của mình, còn các vị Bồ Tát đó thì không làm bằng hành động nhưng mà làm bằng công đức. Cho nên trên đời này đó, ai mà làm bằng công đức đó, thì người ta gọi người đó là Bồ Tát. Còn ai mà làm bằng hành động, bằng suy nghĩ đó, thì cái đó là chúng sanh. Cho nên lấy cái chúng sanh mà hiểu Bồ Tát, lấy cái chúng sanh mà đo với Bồ Tát đó, thì cái này không thể tính được. Do đó mà tất cả các vị Bồ Tát tu hành đó, thì dùng công đức để trang nghiêm thôi, dùng công đức để trang nghiêm cái quốc độ của mình. Đức Phật có dạy như vậy đó, tất cả các cái thế giới của chư Phật trong mười phương là đều dùng công đức mà trang nghiêm hết. Cho nên dùng công đức mà trang nghiêm đó, vì là công đức cho nên khi mà chúng ta làm đó, dù cái việc lớn hay là việc nhỏ, mọi người nhìn vô đó đều phát được Bồ Đề Tâm hết, chứ không có phiền muộn. Còn chúng ta làm bằng cái suy tư của chúng ta, bằng cái hành động của chúng ta đó, thì phần lớn cái phiền não nổi dậy nhiều hơn là công đức sanh. Cho nên ai mà tu hành nhận sai cái chỗ này đó, thì càng tu thì nghiệp chướng càng sanh. Tại vì chúng ta thấy chúng ta làm được rất nhiều việc, nhưng mà kỳ thật á, dùng Phật Huệ mà nhìn á, thì thấy chúng ta làm được nhiều việc tội lỗi chứ không phải là được công đức. Cho nên á, chúng ta càng làm thì chúng ta càng thấy khó chịu, và những người chung quanh á, họ nổi dậy, họ ganh tức với chúng ta nhiều hơn. Rồi tới cuối cùng đó là thân chúng ta bệnh hoạn, tâm chúng ta buồn phiền, chết đi vào địa ngục. Đó là chỉ cho những người mà tu sai thì từng. Còn nếu hãy làm bằng công đức thì do cái công đức mà nó tự thành. Cho nên cái lần này tôi sang Nhật, tôi nhìn tôi thấy nó có ba cái tượng Phật. Cái tượng Phật thứ nhất là cái tượng Tỳ Lô Giá Na, được xây dựng từ thế kỷ thứ 8, tức là cách nay vào khoảng trên ngàn năm. Cái tượng thứ hai là cái tượng Đức Phật A Di Đà, là xây dựng ở thế kỷ thứ 12, cách nay vào khoảng độ 800 năm. Và cái tượng thứ ba là cái tượng Phật Di Đà, nó mới vừa xây hoàn thành trong năm nay thôi. Thành ra ba cái tượng này đó, nó thành đó, tôi coi như là đây là công đức trang nghiêm. Bảo là thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Thế tại sao vậy? Là vì á, cái khi mà xây dựng cái tượng Tỳ Lô Giá Na là do một cái vị thánh tăng từ ở bên Trung Quốc mà họ sang Nhật Bản giảng cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Khi giảng bộ kinh Hoa Nghiêm đó, thì bây giờ Thánh Vũ Thiên Hoàng nghe kinh xong phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm để mà đúc tượng. Cho nên vua phát tâm, các vị đại thần phát tâm, các vị trưởng giả phát tâm, tất cả mọi người phát tâm. Cho nên trong nước ai có cái gì mà gọi là bằng đồng á, thì đem cúng vô đúc tượng Tỳ Lô Giá Na Phật. Đúc tượng Phật á, để là nghĩ ở trong đó, đó của mình nó có trong cái thân của Đức Phật, hoặc là một ngón tay, hoặc là một ngón chân, hoặc là một sợi tóc á, để có công đức mình. Cho nên á, tất cả mọi người làm cái này nó là điều hoan hỷ, điều hoan hỷ, điều sung sướng á, mà đem vô làm. Do đó cái tượng này đó, nó có trên 1.000 năm đó, mà tới bây giờ vẫn tồn tại. Cái tượng bằng đồng được coi như đó là một loại tượng mà lớn, tượng cổ và lớn nhất của Nhật Bản. Tượng đó có lần tôi đã giới thiệu với quý vị đó, là cái con mắt của Đức Phật mà nó rộng đến 2 thước mốt, thì như vậy biết là cái mặt của Đức Phật bao nhiêu. Mà trên 1.000 năm trước đó, người Nhật đã làm cái đó. Cái tượng thứ hai là cái tượng Phật A Di Đà ở Kamakura cũng vậy. Tượng này thì người ta đo được, tại vì tới cái thời đó người ta biết đo rồi, cho nên người ta bảo là cái tượng Phật này nó chỉ nặng vào khoảng 200 tấn, tức là đúc 200 tấn đồng, mà cũng là một cái tượng lớn ở thế kỷ thứ 12. Tới bây giờ vẫn còn, ta vẫn coi như đó là một kỳ quan. Và đến thế kỷ thứ 20 này nữa, lại là người Nhật hoàn thành một cái tượng khác nữa, lớn nữa, mà cao đến 120 thước. Thì quý vị biết cái tượng này lớn rồi. Nên ta đứng dưới chân Đức Phật, ta thấy giống như là con kiến. Nhưng mà cái này cũng thành tựu như thị công đức trang nghiêm thôi. Cái khi mà cái tông phái của Nhật Bản, cái chân tông, họ phát nguyện để mà đúc cái tượng này, thì như vậy nó đúc cái tượng này thì cái sức lớn của nó và cái sức mà tốn kém của nó chúng ta không tưởng được. Cao đến 120 thước chiều cao. Và ở trong cái bụng Đức Phật đó, ta đi lên đi xuống thì cái này ta phải dùng thang máy ta đi lên, chứ không thế nào mà ta trèo lên nổi trên đó. Rồi đi thang máy đi lên. Ở trong bụng của Đức Phật là một cái tòa lầu đài mà mấy chục tầng ở trong đó. Thì tôi nghĩ ở thành phố mình chưa có cái nhà lầu nào mà cao bằng cái tượng Phật này. Thì những cái này đó là thành tựu do công đức. Do công đức cho nên mọi người đã nghe nói đúc tượng đó, thì người ta tự đầu tư vô. Người ta hy vọng là người ta chỉ có trong đó là một cọng tóc của Đức Phật thôi cũng được. Cái lòng thành của người ta vậy. Cho nên được cúng dường vô đó là một cái niềm sung sướng nhất của người ta. Nó thành tựu công đức như vậy. Cho nên những cái tượng Phật được đúc ra như vậy, những cái ngôi chùa được xây như vậy, nó mang cái tính cách vĩnh viễn. Nó mang cái tính cách vĩnh viễn. Thành ra người sau tiếp nối nhau tu hành là vì đó là công đức. Cho nên Bồ Tát hành đạo là hành đạo bằng công đức của mình, chứ không làm bằng hành động. Tại vì khi mà có công đức rồi thì mọi người tự phát tâm, phát tâm mà làm, cho nên làm trong cái niềm vui thì đó là công đức sanh ra. Nó khác với những cái ngôi chùa khác của những người thường mà xây dựng. Thì quý vị thấy đó, những cái ngôi chùa đó phần nhiều xây dựng không xong, hoặc là làm nửa chừng hết tiền, hoặc là làm xong rồi thiếu nợ, ráng hết sức mình rồi chết. Như vậy là đọa. Người sau tới ở đó thì đầy phiền não sân si dành nhau. Đó là một cái điều tập. Cho nên những cái đạo Phật của chúng ta nhìn cái chiều sâu của chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là hầu hết làm đạo là phải bằng công đức thôi, chứ không có gì khác. Cho nên Đức Phật Thích Ca mà muốn làm một cái Phật sự cần đến Diệu Âm Bồ Tát, thì Đức Phật có dùng hai cái tướng gọi là trí tướng và đức tướng, tức là dùng cái công đức của mình mà điều được. Cho nên cái quan trọng nhất là chỗ đó. Cái người không có đức hạnh thì người đó nói không ai nghe và không làm được cái gì. Mà càng làm thì phiền não càng sanh, mà ta càng ghét mình nữa. Còn bây giờ đến Đức Phật là cái người mà đầy đủ công đức. Đức Phật Thích Ca là đầy đủ công đức, cho nên dùng cái đức tướng của mình mà phóng hào quang. Có nghĩa là cái đức hạnh của Ngài nó tỏa ra đó, mà khi người ta bắt gặp được cái đức hạnh đó, người ta tự tới thôi. Cái người mà có đức hạnh đó, họ muốn làm cái gì, khi mà họ có cái ý nghĩ như vậy đó, thì bây giờ mọi người đều phát tâm mà làm. Cho nên một lời nói của họ đó, nó bằng cả trăm cuộc vận động của chúng ta mà. Chỉ họ hứa thôi. Thì như vậy đó là mọi người sẵn lòng để mà làm. Đức Phật Thích Ca muốn điều Ngài Diệu Âm Bồ Tát là dùng cái đức hạnh của mình. Cái đức hạnh của mình này, cái đó quan trọng. Cho nên khi mà Diệu Âm Bồ Tát nhận được cái ánh quang đó của Đức Phật, nhận được ánh quang đó của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì liền thưa với Ngài Tịnh Hoa Cú Quân Trí Như Lai là con phải sang thế giới Ta Bà để trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì Ngài cần, cho nên nhất định phải đi thôi. Cho nên điều người bằng cái đức hạnh á, thì làm cho người ta nhất định là phải tới thôi, không cách nào khác nữa. Cái người đó mình thương nhất, mình kính nhất, mà họ cần đến mình á, thì chắc chắn tôi nghĩ trên đời này ai cũng đi tới. Do đó á, mà cái chuyện tu hành á, theo đạo Bồ Tát á, là trước nhất á, phải có cái đức hạnh này. Cho nên cái đức hạnh á, chính cái đó mới có khả năng điều được. Thì bây giờ nó điều bằng cái đức hạnh, thì Ngài Diệu Âm Bồ Tát đáp trở lại đó cũng bằng cái đức hạnh của mình. Hai cái này tự nó ăn với nhau. Cho nên cái khi mà chúng ta làm việc đó, phần nhiều ta sống ở trên đời này đó, ai cũng muốn có những người bạn tốt, có những người giúp đỡ ta, chứ đâu có ai mà muốn người ta phá mình, người ta chống mình. Nhưng mà trên đời này hầu hết đó là mình gặp cái chống phá hơn là cái giúp đỡ. Ta nên nhìn thấy rõ như vậy, ai cũng muốn tốt, nhưng mà không bao giờ tốt được hết. Ai cũng sợ xấu, nhưng mà cái xấu luôn luôn cứ ám ảnh chúng ta. Thế tôi từ nhỏ nhìn thấy cái chỗ đó rồi đó, thành ra tôi mới có cái suy nghĩ. Mình sợ cái xấu thì cái xấu nó kéo tới, mình cầu cái tốt thì cái tốt tự lánh xa thôi. Trên thực tế như vậy, thì từ cái chỗ đó tôi mới phát hiện ra được cái ác nghiệp của chính mình. Cái ác nghiệp của chính mình thì Đức Phật nói là ví như cái đuôi con trâu là luôn luôn dính với con trâu. Cái nghiệp là ví như cái đuôi, mà con người mình là con trâu, cái đuôi của nó dính liền với cái thân của nó thôi. Cho nên ta không thể nào chạy đâu được. Nên người Việt Nam ta có một câu nói rất là đơn sơ mà hay, người ta biểu là chạy ô mồ mắc ô mã thôi. Chạy ô mồ mắc ô mã thôi. Ta nên ta bỏ cái này ta chạy để ta tới chỗ khác ta hy vọng tốt hơn, nhưng mà tới chỗ khác lại không tốt hơn mà trở thành xấu hơn. Chỉ có một cái điều là chúng ta tu hành xóa được nghiệp và tạo được công đức. Nên có công đức rồi đó, thì ta ở bất cứ chỗ nào, ta sanh bất cứ chỗ nào, thì chỗ đó, đó đối với chúng ta trở thành tốt hơn. Mà cái chỗ càng xấu bao nhiêu thì cái tốt của chúng ta càng dễ thể hiện, càng dễ thấy bấy nhiêu thôi. Trên bước đường tu Bồ Tát Đạo là như vậy. Cho nên hành đạo ở cõi Ta Bà này một ngày bằng hành đạo ở bên Cực Lạc một kiếp, ở bên kia một kiếp không bằng bên này một ngày. Đó là một cái ý nghĩa mà của Bồ Tát tu hành. Cho nên tất cả các Bồ Tát thì thường người ta tới cõi Ta Bà để hành đạo. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca khi mà thuyết pháp ở đây là thường điều các vị Bồ Tát tới, mà điều tới là cũng điều bằng cái công đức của mình. Cái chính là chỗ đó. Mà nói tới cái công đức đó, thì quý vị đó không hình dung ra, không hình dung ra được. Nhưng mà cái thực tế nó như thế này, thành ra tất cả những cái người giỏi, cái người tốt đó, mà ta muốn mời họ cộng tác đó, thì cái chuyện này nó thật mà khó. Khó mời được cái người tốt. Cái người tới xin làm cho ta đó, thì phần nhiều những người đó ta không muốn mời, mà thực họ làm được. Còn những người đó mà họ tốt đó, thì cái trường hợp này rất là khó mời họ. Rất khó mà mời họ tới để mà họ cộng tác trên thực tế cuộc sống. Thì bây giờ nó muốn mời được thì sao? Thì nó đòi hỏi cái tư cách của ta. Nó đòi hỏi cái tư cách của ta để mà ta mời họ. Thế nên tư cách của ta đây đó là chỉ cho Đức Phật Thích Ca ở cõi ta bà này nữa. Cái thứ nhất đó là trí tuệ, cho nên cái trí tướng của Đức Phật. Thế nên khi mà ta muốn hợp tác với người nào đó, thì cái chuyện thứ nhất ta coi cho cái người đó có đủ sức lãnh đạo ta không? Nếu ta hợp tác với một người xấu, một người ác, một người dở đó, thì cái này chúng ta coi chừng mất mạng. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên trước khi chúng ta muốn hợp tác với người nào, thì bây giờ để chúng ta coi thử vào cái hào quang của họ. Coi coi cái hào quang của người đó có. Ta đoán coi cái người đó có làm được việc không chứ. Cái người đó có hiểu biết không. Cho nên Đức Phật Thích Ca phải sử dụng trí tướng này. Cho nên mọi người ở khắp trong mười phương đó, họ nhận ra được Đức Phật Thích Ca làm cái người mà hiểu biết chính xác nhất ở trên cuộc đời. Cho nên khi mà hợp tác với Đức Phật Thích Ca, người ta không lo và không sợ. Do đó mà Đức Phật Thích Ca điều đó thì Bồ Tát ở trong mười phương tự tới thôi. Cái thứ hai là cái đức hạnh của Ngài. Cái đức hạnh của Ngài là một con người như vậy đó, mà luôn luôn đó là coi mình là người thấp. Cái này là đức. Ai cũng vậy. Nếu mà không giỏi mà tự thấy mình hơn người đó, thì cái người này khó cộng tác được. Cho nên Đức Phật Thích Ca là cái con người rất là đặc biệt. Thế nên tất cả những người khác đều công nhận Ngài là cái người giỏi nhất, Ngài là người tốt nhất. Nhưng mà Ngài tự nhận mình là cái người mà thường nhất ở trên cuộc đời này. Tức là chấp nhận đưa mình vào sống ở trong cái tầng lớp thấp nhất, gọi đó là khất sĩ, tức là ăn mày này, vào đó sống. Thì như vậy đó, cái tư cách đó đó đều được hết tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta học đạo Bồ Tát đó, chúng ta cũng học, học cái đó của Đức Phật. Thì cái quan trọng nhất ở đây đó, chúng ta đọc tới cái phẩm này, chúng ta học tới Diệu Âm Bồ Tát đó, chúng ta phải thấy cái này. Thì do cái chỗ đó mà tất cả các vị Bồ Tát đều tới với Đức Phật nếu Đức Phật cần. Thì bây giờ đó, Đức Phật cần Ngài Diệu Âm, cần Ngài Diệu Âm để mà làm một cái việc rất quan trọng ở cõi ta bà này. Tức là diễn tả một cái việc mà người thường không thể hiểu được, không thể thấy được. Không hiểu được, không thấy được, thì cái này đòi hỏi có những cái bậc mà như Ngài Diệu Âm Bồ Tát mới có thể thực hiện được. Thì như vậy đó, báo là cái khi mà chưa tới mà Liên Hoa hiện ra rồi. Từ ở bên cõi, từ ở bên cái cõi phương Đông á, chưa tới cõi ta bà mà cõi ta bà đã thị hiện Liên Hoa tướng. Cho nên đây là một cái việc mà chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên khi mà có một cái người mà quan trọng, cho nên có một người quan trọng mà tới thăm chùa Ấn Quang chúng ta đó, thì cái chuyện trước tiên đó, cái chuyện trước tiên đó là ở trong lòng của đại chúng đó, ai cũng có cái ý nghĩ về một vị khách quan trọng đó thôi. Cái này người ta bảo là Liên Hoa hiện. Cái Liên Hoa hiện là hiện từ ở trong trong tâm của con người. Tại vì chúng ta hiểu cái ý nghĩa linh sơn. Cái ý nghĩa linh sơn đó, núi, núi linh, thì cái chỗ đó linh tức là chỉ cho chân tâm, và sơn là chỉ cho tứ đại. Thành ra chân tâm và tứ đại, thì cái núi mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta đây là chỉ cho thân của chúng ta. Thân tứ đại là núi, và tâm chúng ta là linh. Cho nên ở trên linh sơn này tự nhiên hiện Liên Hoa tướng. Mà hiện qua Liên Hoa tướng có nghĩa là vô nhiễm. Thành ra Diệu Âm Bồ Tát tới,
tới quả ta bà, tới Linh Sơn á, thì tự nhiên mọi người đều phát tâm vô nhiễm. Cho nên mọi người phát tâm vô nhiễm, cho nên bảo đây là hoa sen hiện. Tức là hoa sen là tiêu biểu cho không dính trần được. Cho nên ở tại cõi trần nhưng mà không nhiễm trần, cho nên ta mang thân tứ đại ngũ uẩn, mà lúc bây giờ để chân tâm chúng ta hiện lên. Do đó đây ta ví như là hoa sen. Cho nên 84.000 hoa sen hiện ra ở trên Linh Sơn đó, nó có nghĩa là 84.000 phiền não trần lao chúng ta biến thành ra thế giới thanh tịnh. Cái hành đạo Bồ Tát đó, cái đó quan trọng. Cho nên khi chúng ta tới chỗ nào, chúng ta nghĩ tới chỗ nào, thì cái chỗ đó phải đạt được cái yêu cầu như vậy đó, thì mới gọi đó là Bồ Tát Pháp. Tại vì khi chúng ta có nghĩ tới, chúng ta tới, thì lúc bây giờ nó tự nhiên thế giới thanh tịnh đó, thì như vậy là Bồ Tát. Còn ngược trở lại đó, lúc bây giờ chúng ta tới, chúng ta giảng, chúng ta thuyết, mọi người nghe rồi phát tâm, thì cái này là Thinh Văn Pháp. Cho nên Bồ Tát Pháp và Thinh Văn Pháp nó khác nhau chỗ đó. Bây giờ tôi tới giảng đường này, tôi giảng, quý đại hữu nghe kinh xong rồi hiểu nghĩa rồi phát tâm tu hành, cái đó là Thinh Văn Pháp. Còn Bồ Tát Pháp á, thì cái trường hợp tôi tới đây hay là không tới đây, nhưng mà những người ở đây đó nghe nói tôi tới, tự nhiên lòng của mình nở hoa lên đó, thì cái này là Bồ Tát Pháp. Thế nên ai làm được như vậy đó là người đó tu hành đạo Bồ Tát. Người ta chỉ nghe cái tiếng của mình thôi, chỉ nghe cái danh của mình thôi, nhìn thấy cái con người mình thôi, thì tự nhiên người ta thanh tịnh. Tự nhiên người ta thanh tịnh, người ta giải thoát, cái này là vô ngôn. Cho nên đó là Pháp của Bồ Tát. Không thể nói được, không thể diễn tả được, mà đó là tự nhiên. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát chỉ có cái ý niệm tới cõi ta bà, thì tự nhiên ở đây liên hoa tướng hiện ra. Liên hoa tướng hiện ra tức là tâm người được thanh tịnh, tự nhiên thanh tịnh vậy. Cho nên phổ xuất di diệu âm, phổ xuất di diệu âm, tức là vì âm thanh di diệu thẩm thâm, do đó cho nên chúng ta không nghe mà nghe. Cho nên không nghe mà nghe tức là nghe pháp ở trong yên lặng, cái này phần nhiều là thiền. Bây giờ nhìn thấy hoa sen hiện ra như vậy rồi, cho nên mọi người đều yên lặng. Yên lặng, nhưng mà trong cái yên lặng đó, nó cho chúng ta những cái suy nghĩ của yên lặng, cái này gọi là thiền. Cho nên suy nghĩ trong yên lặng, cái này chúng ta gọi là thiền thôi. Cho nên chỉ có những người mà đắc thiền thì nhận ra được. Cho nên những người trong cuộc thì hiểu nó được, còn những người ngoài thì không có gì hết. Cho nên những người ngoài thì cái chuyện này không có gì hết. Người ngoài là thấy bình thường. Cho nên như hồi sáng tôi có nói một câu chuyện giữa tôi với ông Yoshimitsu. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi hỏi ngài nghĩ như thế nào, thì bây giờ đó ông ta lấy áo mão mặc vô cho tôi, rồi chỉ cái ghế tôi ngồi xuống, rồi ông đứng chắp tay bên đó. Đó là thuyết pháp, cái đó là bài pháp. Nhưng mà cái này là ngầm cái nghĩ gì? Cái ý thứ nhất mà chúng ta đoán ra được là ngài mới nói được này. Tôi ở bên đất Nhật này nó bình yên lắm, nó vô sự. Mà tôi vô sự cái chuyện này bình thường. Còn ngài từ ở bên thành phố Hồ Chí Minh, từ một cái nước đó, mà hậu chiến như vậy đó, suốt 20 năm rồi, hai mấy năm rồi, mà bây giờ nó vẫn còn khỏe mạnh, còn tới đây là pháp đó. Chứng minh được cái pháp di diệu thẩm thâm này. Cái chính là chỗ đó không nói, nhưng mà thầm hiểu ở trong lòng. Cho nên kinh Pháp Hoa là thầm hiểu ở trong lòng. Chúng ta nhận ra cái ý, ý của đạo là như vậy, chứ không nói. Cho nên nói thì cái trường hợp đó nó lại khác đi rồi. Cho nên bây giờ tôi nói như vậy rồi đó, thì cái này khác đi rồi. Chứ còn thầm hiểu ở trong lòng đó, thì lúc bây giờ mình hiểu được nhiều cái hay hơn. Thế nên còn nhiều cái hay hơn nhưng mà không nói. Tại nói ra thì không hay nữa rồi. Thế nên tất cả những cái gì mà chúng ta tu được, chúng ta cảm nhận được ở Đức Phật cũng như các vị Bồ Tát đó, thì cái này tự chúng ta hiểu ra thôi. Tự chúng ta hiểu và tự chúng ta
thành đạo và tự chúng ta trang nghiêm bằng công đức. Nên trang nghiêm bằng công đức thì mọi việc nó tự thành tựu thôi, mà thành tựu trong cái niềm quan hệ. Thì bây giờ đã Diệu Âm Bồ Tát tới cõi Ta Bà thì hoa sen xuất hiện, và trong hoa sen xuất hiện nó cho chúng ta một cái âm thẩm thâm di diệu, tức là bài pháp mà không lời. Cho nên bài pháp không lời mà bài pháp đó nó có cái tác động vô tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người ngộ vô sanh. Cho nên ngộ được vô sanh pháp nhẫn là cái điểm đó là điểm quan trọng. Cho nên ngộ được vô sanh pháp nhẫn và chứng được vô sanh pháp nhẫn thì cái này đó là cái điểm quan trọng nhất ở trong đạo Bồ Tát. Cho nên nhận không ra được, nhận không ra được thì cái trường hợp này có tu cũng trở thành vô ích thôi. Cho nên nhìn thấy cái hiện tướng bên ngoài, nghe được cái âm thanh di diệu bên trong và ngộ được cái quả vô sanh, tới cuối cùng chứng được, thì như vậy đó là cái quá trình tu. Cho nên đại thừa là như vậy, làm Phật sự xong rất là đơn giản. Nhưng mà Diệu Âm Bồ Tát làm Phật sự ở thế giới Ta Bà này được rất nhiều so với những người khác làm đầu tắt mặt tối đó, nhưng mà không ai ngộ được hết. Không ai ngộ, không ai chứng khổ, cái hoàn khổ đó, thì cái trường hợp này chúng ta làm cái việc của ác ma, làm việc ác ma. Còn Diệu Âm Bồ Tát không cần. Thế nên phổ xuất âm thanh di diệu không ai nghe nói gì hết, nhưng mà ngộ được vô sanh rồi á, tu ở trên cái vô sanh để chứng được cái vô sanh thì đó là kinh Pháp Hoa mà Đức Phật muốn dạy. Thì bây giờ đó, Bồ Tát Văn Thù mới hỏi Diệu Âm Bồ Tát đó, tại sao mà được cái này. Bây giờ đó biết rồi cái pháp Bồ Tát là như vậy, cái pháp Bồ Tát đó, thì muốn làm cái gì thì phải làm bằng công đức. Thì hỏi tại sao mà có công đức, làm cái gì để sanh ra công đức. Thành ra phải có công đức thì lúc bây giờ mới làm cái này được, còn không có công đức thì làm được. Chắc như vậy đó. Cho nên á, bây giờ đó người ta kính mình, người ta nể mình á, thì mình làm việc dễ, ai cũng biết như vậy. Nhưng mà làm sao để cho người ta kính mà làm sao để cho người ta nể cái điều. Tức là có công đức thì người ta kính, người ta nể. Nhưng mà bây giờ làm sao để có công đức, rồi có công đức rồi mới giáo hóa chúng sanh được. Đó là cái quá trình tu hành. Thì bây giờ nên Đức Phật mới nói thêm, những người có công đức thì dùng công đức mà hành Bồ Tát Đạo, những người chưa có công đức thì phải tạo nên công đức thôi, không có cách nào khác nữa. Không có cách nào khác mà ăn gian được hết ấy. Không có ăn gian được. Phải thực như vậy đó, phải tạo công đức, rồi bây giờ dùng công đức mà giáo hóa chúng sanh. Còn ăn gian người ta thủ đoạn thì cái này không bền đâu, một đời không trọn đâu. Phải thực, phải có công đức thực. Thì bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói, sở dĩ Diệu Âm Bồ Tát thành tựu được một công đức lớn như vậy đó là do ở trong quá khứ, từ cái thời Phật Vân Lôi Âm, từ cái thời Phật Vân Lôi Âm thì lúc bây giờ đó Diệu Âm Bồ Tát đó, nhìn thấy Đức Phật Vân Lôi Âm, cho nên nhìn thấy Đức Phật Vân Lôi Âm mà phát Bồ Đề Tâm. Và từ cái chỗ phát Bồ Đề Tâm đó là nghe cái âm thanh di diệu từ Đức Phật đó. Cho nên nó tu Đại Thừa và tu theo Pháp Hoa nó khác hơn các cái khác là như vậy. Cho nên Ngài không nói gì hết, nhưng mà làm cho mọi người hiểu Ngài đó, rất hiểu Ngài. Nó khác với những người khác đó là nói suốt ngày nhưng mà không ai chịu hiểu, không ai chịu nghe và không ai chịu tin nữa này. Cho nên người thường nó khác với Bồ Tát. Làm được một việc lớn rồi thì lúc bây giờ từ cái việc lớn nó cho người ta suy nghĩ cách này, suy nghĩ cách kia, suy nghĩ cách nọ. Như vậy đó là Diệu Âm Bồ Tát thành tựu được Pháp. Mà thành tựu được Pháp Hoa thì bây giờ Đức Phật Thích Ca muốn thuyết Pháp Hoa thì đưa ông này tới. Mà có ông này đó thì được đương nhiên coi như là hội Pháp Hoa thành tựu. Tại vì chúng ta có nói suốt ngày đi nữa thì cái này là Pháp Thinh Văn. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Diệu Âm Bồ Tát thì phát Bồ Đề Tâm. Và phát Bồ Đề Tâm rồi nữa thì nghe được những cái âm thanh di diệu mà nó làm cho lòng chúng ta vui và nó làm cho lòng chúng ta sáng ra đó, thì cái này đó là Diệu Âm Bồ Tát làm. Cái đó là Pháp Hoa. Cho nên ai tu Pháp Hoa mà tâm không vui, hồn không sáng đó, thì cái trường hợp này chưa thâm nhập được Pháp. Tức là có tu hình thức nhưng mà thực là chưa có. Còn thâm nhập được đạo tràng thì tâm an vui và trí sáng suốt, cái này nhất định như vậy. Mà trí sáng suốt cho nên mới nhận thấy được bản tánh của mình, nhận thấy được cái quả vô sanh, tức là thấy được. Mà khi thấy được thì tu mới được. Cho nên không thấy thì không thể nào tu được. Cho nên khi mà thấy được cái chỗ này, trong đạo chúng ta gọi là ngộ, gọi là ngộ. Cho nên tu hành là quan trọng nhất là ngộ.